số 16, trả lời thư cư sĩ Cao Thiệu Lân, thư thứ 2. Ông gửi thư cho biết đang lễ kinh Pháp Hoa, nhiếp tâm niệm Phật và muốn bớt lỗi nhưng chưa thể, toan dựa theo công quá cách để thường ngày kiểm điểm. Đủ thấy gần đây ông siêng năng tu, đáng cho tôi học theo, chẳng như người đời nay chỉ muốn mua danh chuốc dự, dối mình lừa người mới cam. May mắn thay, may mắn thay. Lễ tụng trì niệm, các thứ tu trì đều phải lấy thành kính làm chủ. Nếu thành kính cùng cực, thì công đức sẽ như trong kinh nói, dẫu thuộc địa vị phàm phu, tuy chưa thể viên đắc, nhưng sở đắc của người ấy đã khó có thể nghĩ bàn. Nếu không thành kính, sẽ giống như diễn tuồng, khổ, sướng, buồn, vui, đều là giả vờ, chẳng do nội tâm phát ra. Dẫu có công đức cũng chẳng thể vượt khỏi si phước trong nhân thiên mà thôi. Nhưng ắt sẽ lại ỷ vào si phước ấy tạo ác nghiệp. Cái khổ tương lai khi nào hết được? Hãy đem ý này bảo khắp bè bạn, ngõ hầu tu thì phải chân tu, hành thì phải thật hành, lợi ấy rộng khắp. Quy củ bái kinh như ông đã lập, về lý cố nhiên vô ngại. Nhưng nếu luận về sự tướng, nếu lễ bái chung chung, thì nên niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, lễ xuống, tưởng bài kệ lễ kinh như sau. Chân không pháp tánh như hư không, thường trụ pháp bảo nan tư nghị, ngã thân ảnh hiện pháp bảo tiền, nhất tâm như pháp. Quy mạng lễ. Tạm dịch là: chân không pháp tánh như hư không, pháp bảo thường trụ khó nghĩ bàn, thân con hiện bóng trước pháp bảo, nhất tâm như pháp quy mạng lễ. Tưởng toàn bộ kinh văn phóng quang và những vị Phật Bồ Tát đã nói trong kinh đều phóng quang chiếu đến thân mình và pháp giới hữu tình. Nếu lễ từng chữ, hãy niệm: nhất tâm đảnh lễ Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh chữ, pháp bảo. Lễ chữ nào, niệm chữ đó. Từ Như Thị Ngã Văn cho đến hết kinh đều niệm như vậy. Nhưng pháp quán tưởng thật chẳng phải là chuyện dễ. Nếu chẳng rõ thấu lý và tâm thức rối loạn, rất có thể khởi lên các ma sự. Chỉ lấy chí thành cung kính làm chủ, quán được thì quán, nếu không cứ dốc cạn lòng thành đến cùng cực, cứ lễ thẳng ngay vào kinh thì cũng được công đức vô lượng. Như ông lập chương trình lễ kinh là đối trước kinh mà lại, lạy xuống tưởng bài kệ, ngẩng lên lại niệm Phật, quán Phật, thì chẳng bằng thờ kinh trước tượng Phật, chuyên lễ một Đức Phật A-di-đà cho chuyên tinh nhất trí. Chớ bảo duyên tưởng một vị Phật công đức chẳng lớn bằng duyên tưởng nhiều vị Phật. Phải biết, A-di-đà Phật là pháp giới tạng thân. Một mình Phật A-di-đà có đủ toàn thể công đức của tất cả 10 phương pháp giới chư Phật. Như những hạt châu nơi cái lưới của thiên đế, ngàn hạt châu in bóng trong một hạt châu trọn khắp ngàn hạt châu, nêu lên một mà thâu trọn tất cả, chẳng thiếu chẳng thừa. Nếu là bậc đại sĩ, tu hành đã lâu, thì cảnh duyên rộng lớn chẳng ngại, cảnh càng rộng, tâm càng chuyên nhất. Nếu là kẻ sơ tâm mạt học mà duyên cảnh rộng, thì tâm thức phân tán, nhưng chướng sâu huệ cạn, rất có thể khiến cho các ma sự khởi lên. Vì thế, Đức Phật Thế Tôn ta và chư tổ các đời đều dạy nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật là vì lý do này. Đợi đến khi nào niệm Phật chứng được tam muội, thì trăm ngàn pháp môn, vô lượng diệu nghĩa, thảy đều đầy đủ. Cổ nhân nói, đã tắm trong biển cả, ắt dùng nước trăm sông, thân đã đến điện Hàm Nguyên, cần gì hỏi Trường An chi nữa? Có thể nói là hình dung ý này khéo nhất. Còn như việc dứt ác tu thiện, cật lực kiểm điểm xét mình, thì tuy không gì hay hơn công quá cách, nhưng nếu tâm chẳng lấy thành kính làm chủ, dẫu hằng ngày ghi công chép tội, cũng chỉ là viết suông. Ở nơi đây, chưa có sách công quá cách. Theo như tôi thấy, chỉ nên trọng lòng kính, giữ lòng thành. Trong 12 thời chẳng có một niệm hư phù lười nhác coi thường. Ứng xử với người đời chỉ giữ lòng trung hậu khoan thứ. Thì trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, ác niệm chẳng thể khởi từ đâu được. Ví như tốt nghiệp xui khiến, ngẫu nhiên phát sanh, nhưng luôn giữ lòng thành kính trung hậu khoan thứ, sẽ tự có thể vừa khởi niệm liền nhận biết, biết rồi liền mất, quyết chẳng đến nỗi phát sanh nảy nở, khiến cả ba nghiệp phải xuôi theo nó. Sở dĩ tiểu nhân giả vờ làm thiện mà thật ra làm ác, là vì nghĩ rằng người khác không biết mà mình biết. Chẳng biết rằng những kẻ không biết chỉ là phàm phu thế gian đó thôi. Nếu là thánh nhân đắc đạo, cố nhiên biết rành rẽ, chư thiên quỷ thần tuy chưa đắc đạo, nhưng do quả báo đắc tha tâm thông, cũng đều biết rõ ràng. Huống hồ thanh văn duyên giác Bồ Tát chư Phật, tha tâm đạo nhãn thấy trọn ba đời như nhìn lòng bàn tay ư. Muốn người khác không biết, chỉ có chính mình không làm mà thôi. Nếu tự mình biết thì thiên địa quỷ thần Phật Bồ Tát vân vân, không vị nào không biết, không thấy tất cả. Nếu biết nghĩa này, thì dẫu ở trong nhà tối phòng kín cũng chẳng dám coi thường biến nhát. Dẫu nơi người ta không biết, cũng chẳng dám manh nha ác niệm, bởi thiên địa quỷ thần chư Phật Bồ Tát vân vân đều cùng biết. Dẫu là kẻ không biết hổ thẹn, biết được nghĩa này, cũng sẽ hổ thẹn vô ngần, huống gì bậc chân tu thực tiễn. Vì thế, muốn giảm bớt lỗi, trước hết phải khởi đầu từ chỗ sợ chư thánh phàm đều biết đều thấy. Thấy tiên triết nơi canh nơi tường, cẩn thận dè dặt ngay cả với bóng áo. Vẫn chỉ là lời nói thiển cận ước theo tình kiến thế gian. Nguyên văn là, kiến tiên triết ư canh tường, thận độc tri khâm ảnh. Canh tường là điển tích nói về vua Ngu Thuấn, do hâm mộ đức hạnh của vua Đường Nghiêu, nên trong suốt 3 năm ăn canh, thấy bóng vua Nghiêu hiện trong bát canh, ngồi thấy bóng vua Nghiêu hiện trên tường. Đời sau thường dùng chữ canh tường để chỉ lòng cung kính chí thành đến cùng cực. Thận độc là ở một mình, hành vi luôn dè dặt, chẳng cẩu thả. Khâm ảnh là bóng chiếc áo, lấy từ thành ngữ khâm ảnh vô quý, chẳng thẹn với bóng áo. Như vậy, thận độc khâm ảnh, ngụ ý hành vi luôn cẩn thận, nghiêm cung, không hề phải hổ thẹn với ai, dù ngay cả với bóng của chính mình. Thật ra, tâm ta cùng 10 phương pháp giới bản thể hợp nhau khít khao. Do ta mê, nên cái biết bị hạn cuộc nơi một thân. 10 phương pháp giới, thánh nhân triệt chứng pháp giới tạng tâm, sẵn có nơi tự tâm. Phàm hết thảy hữu tình trong pháp giới khởi tâm động niệm, thì các ngài không gì chẳng tự biết, tự thấy. Vì cớ sao? Vì cùng bẩm thọ chân như, ta người không hai. Nếu biết nghĩa này, ắt sẽ run sợ kiên dè, chú trọng lòng kính, giữ gìn lòng thành. Thoạt đầu phải ra sức dứt vọng, lâu ngày không vọng nào có thể khởi được. Ác niệm vốn thuộc vọng tưởng, nếu không giác chiếu sẽ thành ác thật sự. Nếu có thể giác chiếu thì vọng tưởng giảm, chân tâm hiện. Số 17. Trả lời thư cư sĩ Cao Thiệu Lân, thư thứ 3. Mỗi lời trong thư đều chân thật, muốn được lợi ích nơi Phật Pháp, chỉ vì chưa biết duyên do tịnh độ, tâm nguyện bèn thành trái nghịch với Phật nguyện. Trong thế gian, người tu trì cầu liễu sanh tử thì nhiều, nhưng thường là dùng ngu kiến của chính mình để suy lường đại pháp, chẳng thể nghĩ bàn của Như Lai, đến nỗi xoay xe sai hướng, không thể liễu thoát. Nguyên văn: Bắc Viên Thích Việt là càng xe vừa xoay về hướng Bắc. Theo ý thành ngữ, Bắc Viên Thích Sở, ý nói, muốn đi về nước Sở ở phương Nam mà quay đầu xe về phương Bắc. Ý nói, chí nguyện và hành động tương phản. Đời này còn chưa chánh kiến, huống chi đời mai sau. Vạn nhất lại được thân người, lại bị si phước đã tu trong đời này làm mê, mong chi lại càng tinh tấn cầu xuất ly nữa ư? Phật nói, hết thảy pháp môn, đại, tiểu, quyền thật, đều phải cậy vào công lực của chính mình để đoạn hoặc chứng chân, mới thoát được sanh tử. Nếu còn sót mảy may hoặc nghiệp, sanh tử quyết định khó ra. Do vậy, từ đời này sang đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác, xoay vần tu trì, nếu có sức lực đầy đủ, tiến thẳng chẳng lùi, ắt được liễu thoát. Đa phần là đang giác chợt mê, tiến ít lùi nhiều, trải kiếp số như bụi trần, chẳng thể xuất ly. Do vậy, ông lẫn tôi đến nay vẫn là phàm phu, đều là vì không biết đến pháp môn tịnh độ, độ khắp ba căn, chí cực viên đốn của Như Lai vậy. Dẫu ông chưa thân cận tri thức, nhưng đã từng tụng kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, thập lục quán kinh, và các bài tịnh độ phát nguyện văn, long thư tịnh độ văn, quy nguyên trực chỉ. Những sách ấy thảy đều dạy vãng sanh ngay trong đời này, riêng ông lại muốn chuyển sang đời sau. Phật thương chúng sanh không sức đoạn hoặc, khó liễu sanh tử, vì thế riêng mở pháp môn hoành siêu, cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh. Hoành siêu là siêu việt tam giới theo chiều ngang, sở dĩ gọi là hoành siêu vì những pháp môn kia phải theo thứ tự vượt từ dục giới lên sắc giới, còn pháp môn tịnh độ từ nhân gian vượt thẳng sang tịnh độ. Bất luận đoạn hoặc hay không, nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha trì danh hiệu Phật, đây là chánh hạnh, và tu trì các điều thiện, hồi hướng vãng sanh, đây là trợ hạnh, không một ai chẳng được vãng sanh. Dẫu kẻ ngũ nghịch thập ác, lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu tâm thức không mê, nghe thiện tri thức dạy niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu niệm được 10 tiếng, hoặc chỉ 1 tiếng, ngay khi đó mạng chung cũng được vãng sanh. Điều này chép trong Thập Lục Quán Kinh, Hạ Phẩm Hạ Sanh Chương, là lời chân thành từ kim khẩu. Đã vãng sanh, liền được cao dự hải hội, vĩnh viễn thoát luân hồi, dần dần tấn tu viên thành Phật quả. Tội nhân nghịch ác như thế, nếu chẳng được nghe pháp chẳng thể nghĩ bàn này, trải kiếp số nhiều như vi trần, khó thoát khỏi địa ngục. Ngạ quỷ súc sanh còn khó được sanh vào, huống chi lại được làm thân người để tu hành liễu sanh tử. Hãy nên phát tâm quyết định, lâm chung nhất định muốn sanh về Tây Phương. Đừng nói chi thân người tầm thường kém cỏi chẳng muốn thọ nữa, ngay cả làm vua trời người và xuất gia làm tăng, nghe một hiểu ngàn, đắc đại tổng trì, làm thân cao tăng đại hoằng pháp hóa, lợi khắp chúng sanh, cũng xem như cỏ độc rừng tội, quyết định chẳng sanh một niệm tâm muốn hưởng. Quyết định như thế thì tính nguyện hạnh của chính mình mới có thể cảm được Phật, thệ nguyện của Phật mới nhiếp thọ được mình, cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn, lên thẳng chính phẩm, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Tam quy ngũ giới là cửa ban đầu để vào Phật Pháp, tu các pháp môn khác đều nương vào đây để nhập, huống chi pháp môn tịnh độ giản dị dễ dàng nhất, chí viên chí đốn chẳng thể nghĩ bàn. Chẳng soi xét tam nghiệp, chẳng trì ngũ giới sẽ không có phần được thân người lần nữa, huống gì muốn được thân liên hoa hóa sanh đầy đủ quang minh tướng hảo ư? Ông nói chiều tà đường xa, nên theo đường thẳng tắc thì hãy chuyên đọc tụng ba kinh tịnh độ và phổ hiền hành nguyện phẩm, nghiên cứu chú sớ của các kinh tịnh độ. Còn các ngữ lục, kim cang, pháp hoa hãy nên để ra ngoài, vì việc nào cần gấp thì phải làm trước, không chia tâm làm hai vậy. Còn như chuyện giảm bớt lỗi, quả thật là công phu thiết yếu của cả nho lẫn Phật. Cừ Bá Ngọc lúc 50 tuổi, biết 49 năm trước sai trái, bảo với người khác rằng, muốn giảm bớt lỗi, nhưng chưa thể. Chuyện này quả thật là dụng công nơi ý, chứ không phải là thân miệng có lỗi. Tại gia cư sĩ, hằng ngày cùng với người đời thù tạc, phải nên khăng khăng đề phòng. Nếu không, chẳng những ý nghiệp không tịnh, mà thân miệng cũng có thể ô uế không tịnh. Muốn cho cả mình lẫn người cùng được lợi, không gì bằng biết nhiều về những lời lẽ hành vi của cổ nhân để làm khuôn phép. An sĩ toàn thư, quả là kỳ thư bậc nhất xưa nay, dung thông tâm pháp, cả Phật lẫn nho, trình bày rõ nhân quả báo ứng và phương pháp tu trì cho cả đạo lẫn tục, nên thường mở ra xem, ngõ hầu không mối nghi nào chẳng được gỡ, không hạnh nào chẳng cẩn thận. Pháp Uyển Châu Lâm lại càng rộng lớn, tuy không phải là kinh điển thậm thâm, nhưng sách ấy giúp kẻ sơ tâm từ cạn vào sâu, không bị phạm lỗi hiểu lầm. Nếu trước hết chẳng hiểu tội phước nhân quả, lại toan dò ngay vào diệu lý đệ nhất nghĩa đế thật tướng, chỉ e kiến giải không rõ ràng, hiểu nhầm ý nghĩa, coi mê là ngộ, cầu thăng lên trái lại bị đọa. Ông đã chuyên tu tịnh nghiệp, nên lấy bài Tân Định Tịnh Độ Phát Nguyện Văn của Đại sư Liên Trì làm chánh. Tịnh Am Ngữ Lục Quyển Hạ có chú giải bài phát nguyện này, tự đọc sẽ biết được chỗ hay khéo của nó. Ông tự lập bốn nguyện, hoặc dùng kèm, hoặc không dùng đều được. Bài nguyện văn ấy sự lẫn lý chu đáo, trọn không sót một pháp một nghĩa nào. Ngài nói bao quát pháp giới không sót, ông nói là đại thiên, đem so với lượng của pháp giới, khác gì đem một hạt bụi sánh với đại địa, đem một giọt nước sánh với biển cả. Xem khắp thư ông, tợ hồ chân thật dụng công nơi tâm địa, nhưng kẻ học ngày nay thường hay chuyên nói lời giả, chẳng tu thật hạnh, ý muốn mua danh chuốc dự để cầu thể diện, trọn chẳng phải là chân thật tự xét, giảm lỗi mà nói lời ấy. Đấy gọi là tự hại, là tự vứt bỏ, là đại vọng ngữ, là không biết hổ thẹn. Nếu không phải vậy, thì là bậc hiền thánh. Nếu mang cái thói ấy, thì là phường hạ lưu, là tội nhân nơi Pháp, là nghịch tử của Phật. Có thì hãy sửa, không thì càng cố gắng, trực tâm trực hạnh mới hợp với Phật. Lại tự mình đã tu trì tịnh nghiệp, tức là sửa lỗi hướng thiện và niệm Phật, ngay trong đời này liền nguyện vãng sanh Tây Phương, thì cũng nên dạy hết thảy những người quen biết cũng tu tịnh nghiệp. Hãy nên dựa theo phần phổ khuyến trong Long Thư Tịnh Độ Văn, khiến họ tùy phận tùy lực, gieo thiện căn chẳng thể nghĩ bàn này. nay đã muốn dạy người, thì phải từ thân đến sơ, nỡ để thê thiếp con cái chẳng được lợi ích này ư? Văn Vương nêu gương cho mình, gương ấy lan đến anh em, rồi lan ra khắp đất nước, khiến nước nhà yên ổn. Đây là một câu lấy từ Kinh Thi, bài Tư Tề. Văn Vương hình ư quả thê, chí ư huynh đệ, dĩ ngự ư gia bang. Sách Mạnh Tử tập chú giảng hình là nêu gương, làm gương, lấy thân mình làm mẫu mực. Quả thê là tiếng Văn Vương gọi vợ, vua xưng là quả nhân. Rồi chú thích câu này như sau: Văn Vương lấy thân mình làm gương cho vợ, gương ấy thấu đạt đến anh em ngài, rồi lan ra khắp đất nước, khiến cho nước nhà yên ổn. Tự hành hóa tha trong thế gian hay suốt thế gian, không ai chẳng vậy. Ông chuyên cầu vãng sanh, sáng sớm ngoài mười niệm ra, phàm đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, im lặng, động tịnh, mặc áo, ăn cơm, đại tiện, tiểu tiện, trong hết thảy lúc, hết thảy chỗ, đều nên lấy sáu chữ hồng danh đặt nơi tâm miệng. Nhưng ở chỗ đúng pháp, đúng thời, thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều tùy nghi. Nếu nhằm lúc đại tiểu tiện ngủ nghỉ, chỉ nên niệm thầm, chớ niệm ra tiếng. Niệm thầm công đức vẫn bằng như niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng thì không cung kính, nếu nằm niệm lại còn bị tổn khí, không thể không biết. Phải biết, Tây Phương Cực Lạc thế giới, đừng nói là phàm phu không hiểu, ngay cả thánh nhân tiểu thừa cũng không thể hiểu nổi, bởi pháp này thuộc về cảnh giới đại thừa chẳng thể nghĩ bàn vậy. Tiểu thánh hồi tâm hướng đại mới hồng đạt tới. Phàm phu nếu không dùng tín nguyện để cảm Phật, dẫu có tu hết thảy các hạnh thù thắng khác, cùng với hạnh trì danh thù thắng, vẫn chẳng thể vãng sanh. Do vậy, tín nguyện là khẩn yếu nhất. Ngài Ngẫu Ích nói, được vãng sanh hay không, toàn là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp, toàn là do trì danh sâu hay cạn. Đấy chính là lời phán định đanh thép, dẫu ngàn Đức Phật xuất thế cũng không thay đổi được. Tin cho tới nơi, đảm bảo ông sẽ có phần nơi Tây Phương. A-di-đà Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Quán Vô Lượng Thọ Kinh, còn gọi là Thập Lục Quán Kinh, gọi là Tịnh Độ Tam Kinh. Thêm vào Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, gọi là Tịnh Độ Tứ Kinh. Hình như chỉ có một bản Tịnh Độ Tứ Kinh, còn như bản Vô Lượng Thọ Kinh do ông Ngụy Thừa Quán khắc in thì lại y theo những kinh khác để tăng bổ thêm. Về lý tuy là hữu ích, nhưng sự thật lại sai lầm nhiều, không thể noi theo đó được. Số 18. Thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân. Thư thứ tư. Nhận được thư, biết gần đây cư sĩ tu trì thân thiết, tự trách bớt lỗi, mong thành thánh thành hiền, chẳng phải là uổng mang hư danh tu hành mà thôi, mừng vui vô lượng. Phàm muốn học Phật, tổ, liễu sanh tử, phải bắt đầu từ hổ thẹn, sám hối, dứt ác tu thiện. Hổ thẹn, sám hối, dứt ác tu thiện, chính là tự trách, giảm lỗi, khắc kỷ, giữ lễ. Nếu có thể tự trách, sẽ tự nhiên ít lỗi. Ít lỗi chính là thực hành chuyện khắc kỷ. Đã khắc kỹ sẽ tự nhiên giữ được lễ. Ăn chay, răng nhắc, ý thật chân thành thiết tha, nhưng phải thật sự thực hiện tận lực mà làm. Nếu không sẽ trở thành vọng ngữ bậc nhất trong các vọng ngữ. Biết không khó, làm được mới khó. Thế gian bao kẻ thông minh, đều chỉ nói chứ không làm. Hết cả đời này uổng công đến núi báu trở về tay không. đáng đau tiếc thay, đáng đau tiếc lắm. Còn như vọng niệm đầy dạ, thấp thoáng qua lại quấn quýt nơi ý tưởng, là vì chưa thật sự đề khởi chánh niệm vậy. Nếu như chánh niệm chân thành, khẩn thiết, ắt ý tưởng sẽ xuôi theo chuyên chú chánh niệm một cảnh vậy. Đấy gọi là kềm chế đúng pháp, khiến cho giặc cướp đều thành con đỏ. Kềm chế sai đường, dẫu chân tay cũng trở thành oán gia. Còn là phàm phu, ai không phiền não? Phải đề phòng trước trong lúc bình thời, tự nhiên gặp cảnh chạm duyên, phiền não chẳng đến nỗi bộc phát. Dẫu có phát cũng sẽ nhanh chóng giác chiếu, khiến phiền não bị tiêu diệt. Cảnh khởi phiền não nào phải chỉ một, nhưng gây nên phiền não nhiều nhất chỉ có mấy cảnh như tài sắc và thuận nghịch mà thôi. Nếu biết của cải vô nghĩa, hại quá rắn độc, sẽ chẳng lâm vào cảnh phiền não vì lấy của cẩu thả. Biết tạo phương tiện cho người, rốt cuộc vẫn là tạo tiền trình cho chính mình, sẽ không bị phiền não khi gặp kẻ cùng quẫn cấp bách hoạn nạn cầu cứu, mà do tiếc của chẳng chịu giúp cho. Về sắc thì dẫu đối trước dung mạo như hoa như ngọc, thường giữ ý tưởng coi như chị như em, dẫu nhìn thấy kỹ nữ, vẫn nghĩ như thế, sanh lòng thương xót, sanh tâm độ thoát, sẽ không bị phiền não thấy sắc đẹp, động lòng ham muốn. Vợ chồng kính trọng nhau như khách, coi thê thiếp như ân nhân giúp mình có con nối dõi, chẳng dám coi họ như món đồ thỏa dục hành lạc, thì không bị phiền não do ham sắc dục đến nỗi diệt thân. Vợ không thể sanh, con không thể thành lập. Dạy dỗ, uống nắng con cái từ nhỏ, sẽ không có phiền não con cái ngỗ nghịch cha mẹ, bại hoại môn phong. Còn như gặp cảnh ngang trái, phải sanh lòng thương xót, thương nó vô tri, không biết suy xét. Lại nên nghĩ, do mình đời trước từng não hại nó, nên nay mới gặp cảnh này hồng trả nợ xưa. Tâm sanh hoan hỷ, sẽ không có phiền não ngang trái báo thù. Nhưng những điều vừa nói trên đây là dành dạy cho kẻ sơ cơ. Nếu là bậc đại sĩ tu lâu, đã rõ ngã không, thì vô tận phiền não đều hóa thành đại quang minh tạng. Ví như đao do mài mà bén, vàng do luyện được thuần, sen do bùn lầy bón tưới mới được thanh tịnh sáng sạch. Cảnh không tự tánh, tổn hại hay ích lợi là do người. Tam nghiệp tứ nghi là đi, đứng, nằm, ngồi, thường giữ như bốn điều không của nhan uyên. Ngũ giới thập thiện phải học theo ba lần phản tỉnh của tăng tử. Dẫu nhà tối không ai thấy, nhưng thiên địa quỷ thần đều biết. Niệm vừa mới manh nha ẩn kính vi tế, tội phước đã phân định rạch ròi một trời một vực. Nếu có thể tu tỉnh như vậy, sẽ thấy mọi cử động đều lành, ác chẳng thể sanh từ đâu cho được. Đây chính là quy củ rộng lớn của việc chánh tâm thành ý, chớ cho là đạo thích vụn vặt chẳng giản dị, nhanh chóng như đạo nho. Nếu luận về pháp môn niệm Phật, thì chỉ lấy ba pháp tính, nguyện hạnh làm tông yếu, đầy đủ ba pháp quyết định vãng sanh. Nếu không tin thật nguyện thiết, dẫu có chân hạnh cũng chẳng thể vãng sanh, huống gì tu hành hời hợt hờ hững ư. Ngài Ngẫu Ích đã nói, được sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp là do trì danh sâu hay cạn. Đấy chính là lời bàn luận thường hằng ba đời chẳng đổi được, là đạo màu độ khắp ba căn vậy. Phải dốc toàn thân dựa theo đó mới hồng chứng được lợi ích thật sự. Ba điều tính, nguyện, hạnh đều được giải thích tường tận trong sách Thập Yếu, nhưng trọng yếu nhất là phần thứ ba, phần Minh Tông, minh định tông chỉ của một bản kinh. Thuộc đoạn Ngũ Trùng Huyền Nghĩa của sách Yếu Giải, đã phát huy ba pháp này đến mức tinh xác tường tận nhất. Trong những phần sau, đoạn nào tiết nào cũng đều chỉ bày, hãy nên đọc kỹ, không thể viết đầy đủ hết. Còn như niệm Phật, tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm, sẽ tự có thể quy nhất. Pháp nhiếp tâm không pháp nào chẳng trước hết phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì không có cách nào cả. Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuần nhất, hãy nên lắng tai nghe kỹ, bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai. Niệm thầm dẫu miệng không động, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm. Tâm miệng niệm cho rõ ràng rành mạch, tai nghe cho rõ ràng rành mạch, nhiếp tâm như thế, vọng niệm tự dứt. Nếu vọng niệm vẫn còn nổi sóng, thì dùng pháp thập niệm ký số, tức là đem sức lực toàn tâm đặt nơi một tiếng Phật hiệu, dẫu muốn khởi vọng cũng không có sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này, xưa kia các vị hoàng truyền tịnh độ chưa đề cập đến, là vì căn tánh con người khi ấy còn thông lợi, chẳng cần phải làm như thế mới có thể quy nhất được. Ấn Quang do tâm khó chế phục mới biết cái hay của pháp này, càng thử càng thấy hay, chẳng phải là nói mò đâu nhé. Nguyện khắp thiên hạ những kẻ đụng căn đời sau đều cùng sử dụng, khiến cho vạn người tu, vạn người về. Pháp thập niệm ký số vừa nói đó, chính là trong lúc niệm Phật, từ một câu đến mười câu phải niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh, đến mười câu là thôi. Lại phải niệm từ một câu đến mười câu, chẳng được niệm 20, 30. Niệm đâu nhớ đấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào 10 câu, thấy khó thì chia thành 2 hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ 5 và từ câu thứ 6 đến câu thứ 10. Nếu vẫn thấy mệt, nên từ câu 1 đến câu 3, từ câu 4 đến câu 6, từ câu 7 đến câu 10, chia làm 3 hơi để niệm, niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, vọng niệm không có chỗ chen chân, nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày sẽ tự được. Phải biết, 10 niệm này giống như cách nhiếp vọng bằng pháp thập niệm buổi sáng, nhưng công dụng khác xa. Buổi sáng 10 niệm thì hết một hơi là một niệm, chẳng luận số câu niệm Phật nhiều ít. Cách này lấy một câu Phật hiệu là một niệm, còn cách kia chỉ có thể niệm 10 hơi vào buổi sáng. Nếu niệm 20-30 hơi, sẽ tổn khí thành bệnh. Cách niệm này một niệm là một câu Phật hiệu, tâm biết một câu. Niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết 10 câu. Từ 1 đến 10, rồi lại từ 1 đến 10. Dẫu cả ngày niệm mấy vạn tiếng cũng đều nhớ như thế. Chẳng những trừ vọng, lại còn được dưỡng thần tốt nhất. Niệm mau hay chậm, trọn không trở ngại, từ sáng đến tối không gì không thích hợp. So với cách lần chuỗi nhớ số, lợi ích khác nhau một trời một vực. Cách kia, tức cách niệm bằng lần chuỗi, thân mệt, thần động, cách này thân nhàn, tâm an. Nhưng lúc làm việc, nếu khó nhớ số, thì cứ khẩn thiết niệm thẳng. Làm việc xong, lại nhiếp tâm nhớ số như cũ. Dẫu ý niệm loang loáng đến đi, cũng vẫn quẩn quanh chuyên chú nơi một cảnh Phật hiệu. Đại Thế Chí nói rằng, nhiếp trọn 6 căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Kẻ lợi căn chẳng cần phải nói nữa, nếu là hạng độn căn như bọn ta, bỏ pháp thập niệm ký số này, muốn nhiếp trọn 6 căn tịnh niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm. Lại phải biết, pháp nhiếp tâm niệm Phật này tuy cạn mà sâu, tuy nhỏ mà lớn, là pháp chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên, thường ngửa tin lời Phật, chớ vì mình thấy không đến nơi đến chốn, bèn sanh nghi hoặc, đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây bị mất, chẳng thể rốt ráo tự đạt được lợi ích thật sự, đáng buồn lắm. Lần chuỗi niệm Phật chỉ nên làm trong lúc đi và đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần, do tay động nên thần chẳng an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập niệm ký số này, đi, đứng, nằm, ngồi, không gì chẳng thích hợp. Lúc nằm, chỉ nên niệm thầm, không được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là bất kính, hai là tổn khí. Hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ. Cư sĩ nay đã gần 50, thân bị ràng buộc, chưa tham tầm tri thức, muốn liễu thoát trong đời này, hãy chỉ nên chuyên chú một môn tịnh độ. Kim cang, pháp hoa, hãy gác ra ngoài, đợi đến khi thông suốt tịnh độ, đã đắc nhất tâm rồi mới lại nghiên cứu cũng không muộn. Nếu theo đuổi ngay trong lúc này, e trí lực không đủ, được cái kia, mất cái này. Một pháp chưa tin, hai điều lợi đều mất. Sách Giảng Ma Biện Dị Lục thuộc Thiền Tông, dẫu bậc thông đạt giáo lý sâu xa, còn chưa dễ gì biết được, huống là cư sĩ. Phàm những sách vở của Thiền Tông, nhất loạt chớ nghiên cứu, bởi Thiền Tông ý tại ngôn ngoại, nếu dựa theo mặt chữ để hiểu nghĩa, sẽ hiểu lầm Phật Pháp, do nhân lành chuốc lấy quả ác. Thích Thị Kê Cổ Lược là sách sử truyện, lấy Thiền Tông làm chánh. Phàm những sách như thế, hãy gác lại, chớ nghiên cứu thì mới nên. Tôi thường nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, phải cầu nơi cung kính. Có một phần cung kính thì diệt được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, diệt 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu trọn chẳng cung kính, dẫu gieo được viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn chẳng thể tưởng được nổi. Phàm thấy hết thảy những người tín tâm, đều đem ý này bảo họ, đây chính là thật nghĩa quyết định từ sơ tâm cho đến rốt ráo. Nếu coi đó là lời bàn cổ hủ của ông Tăng Hữu Bại, thì chính là tự hại, tự vứt bỏ. Nào phải là cô phụ Ấn Quang, mà là cô phụ chính mình đó thôi. Số 19. Thư gửi cư sĩ Trần Tích Châu. Như Lai xuất thế, thuyết pháp độ sanh, vốn muốn cho hết thảy chúng sanh ngay đây được liễu sanh thoát tử, tự chứng vô thượng giác đạo mà thôi. Nhưng do căn cơ không bình đẳng, chẳng thể rốt ráo diễn giảng thông suốt bản hoài của Phật, chỉ đành tùy thuận cơ nghi, khéo dẫn dụ dần dần. Với kẻ đại căn bàn thẳng lẽ xứng tánh, giảng cho Phật thừa, khiến họ ngay trong đời này viên chứng Phật quả, như Thiện Tài trong Kinh Hoa Nghiêm, như Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa, vân vân. Hạng kém hơn thì giảng Bồ Tát thừa, Thanh Văn thừa, khiến họ dần dần tu tập, dần dần chứng quả. Thấp hơn nữa thì giảng ngũ giới thập thiện, khiến cho họ chẳng đọa ác đạo, được thân trời người, dần dần gieo thiện căn. Tùy thiện căn đã gieo lớn hay nhỏ, trong tương lai sẽ nơi Pháp Tam thừa. Tùy thiện lực đời trước đã phát hiện, mà hoặc là nương vào Bồ Tát thừa, tu lục độ vạn hạnh, tự chứng được Pháp thân, hoặc nương theo duyên giác Thanh Văn thừa, ngộ thập nhị nhân duyên và Pháp tứ đế để đoạn hoặc chứng chân, hồng có thể siêu xuất luân hồi, liễu sanh thoát tử. Những pháp môn này tuy lớn nhỏ bất đồng, tiệm đốn đều khác, nhưng mỗi một pháp đều phải do sức chính mình tu tập sâu xa mới hồng đoạn hoặc chứng chân, mới có thể vượt thoát luân hồi, liễu sanh thoát tử. nếu trong tam giới, hai thứ kiến hoặc, tư hoặc, dẫu còn sót lại mảy may chẳng đoạn, thì căn bản sanh tử chưa thể cắt đứt. Dẫu có sức định huệ sâu, vẫn cứ y như cũ, không nhờ đâu được giải thoát. Ngay như tam quả, thánh nhân còn phải sanh trong ngũ bất hoàng thiên. Ngũ bất hoàng thiên là năm tầng trời phía trên của sắc giới, tức vô tưởng, vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến và sắc cứu cánh. Do không còn dục tưởng, không đọa trong nhân gian và dục giới, nên gọi là ngũ bất hoàng. Do chư thiên cõi này toàn là thánh nhân tam quả, không có phàm phu thiên, nên còn gọi là tịnh cư thiên. Phải qua nhiều kiếp mới chứng tứ quả. Nếu chứng tứ quả thì căn bản sanh tử đoạn sạch không sót, nhưng chỉ là tiểu quả thanh văn, vẫn phải đem tiểu quả mình đã chứng hướng về đại đạo của Như Lai, thừa nguyện thọ sanh trong mười phương thế giới, rộng hành lục độ vạn hạnh. Trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh, tùy theo công hạnh của chính mình sâu hay cạn, là tiệm hay đốn, sẽ dần dần dự vào các địa vị, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác. Đến đẳng giác, lại phá một phẩm vô minh, chứng một phần tam đức, liền nhập địa vị diệu giác thành Phật. Tam đức là pháp thân, bát nhã và giải thoát. Trong giáo pháp cả một đời Như Lai, những pháp môn đã nói tuy vô lượng vô biên, nhưng địa vị chứng nhập rốt ráo chẳng thể vượt ngoài những địa vị như vậy. Tuy thiền tông chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật, thật là viên đốn thẳng chóng, nhưng kiến tánh thành Phật là ước trên pháp thân vốn có, chứ chẳng luận trên nhân quả tu chứng của phàm thánh. Nếu luận theo địa vị tu chứng, thì cũng trọn chẳng khác gì đường lối của bên giáo. Nhưng trong đời mạt, căn tánh con người hèn kém, tri thức hiếm hoi, còn khó tìm được người ngộ, huống hồ bậc thật chứng. Như Lai biết các chúng sanh chỉ cậy vào tự lực khó thể liễu thoát, nên ngoài hết thảy các pháp môn, riêng mở một môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ cần chân tín, nguyện, tha thiết, dẫu kẻ ngũ nghịch thập ác tội lỗi cực nặng, lúc mạng sắp dứt, tướng địa ngục hiện, có thiện tri thức dạy cho niệm Phật. Nếu niệm Phật được 10 tiếng, hoặc chỉ mấy tiếng, hoặc chỉ một tiếng, cũng được Phật từ lực tiếp dẫn vãng sanh, huống hồ những ai tu hành sự thiện thế gian, chẳng tạo các điều ác. Nếu là người tinh tu phạm hạnh, sức thiền định sâu, thì phóng vị vãng sanh càng cao, thấy Phật nghe Pháp thật chóng. Dẫu là người đại triệt đại ngộ, đoạn hoặc chứng chân, cũng cần hồi hướng vãng sanh để mong viên chứng Pháp thân, mau thành Phật quả. Các pháp môn khác, pháp nhỏ thì đại căn chẳng cần tu, pháp lớn thì tiểu căn chẳng thể tu nổi. Chỉ có một môn tịnh độ này, độ khắp ba căn, lợi, độn, gồm thâu. Trên thì như Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền, chẳng thể vượt ra ngoài pháp này. Dưới thì ngũ nghịch thập ác, chủng tánh A Tỳ Địa Ngục, cũng có thể dự vào. Nếu Như Lai chẳng mở ra pháp này, thì chúng sanh đời mạt, muốn trong đời này liễu sanh thoát tử, trọn chẳng có hy vọng gì. Tuy pháp môn này rộng lớn như thế, nhưng cách tu lại cực giản dị. Do vậy, nếu không phải là kẻ đời trước có thiện căn tịnh độ, sẽ khó thể tin chắc không nghi, chẳng những phàm phu không tin, nhị thừa còn đa nghi. Chẳng những nhị thừa không tin, quyền vị Bồ Tát rất có thể còn ngờ. Chỉ có Đại Thừa Bồ Tát thuộc những địa vị sâu xa mới có thể triệt để thỏa đáng tin tưởng không nghi. Có thể sanh lòng tin sâu xa đối với pháp này, dẫu là phàm phu đầy dẫy triền phược, thì chủng tánh ấy đã trội vượt bậc nhị thừa. Ví như Thái tử rớt xuống đất, vẫn cao quý hơn quần thần. tuy tài đức chưa lập, nhưng cậy vào sức vua, cảm được báo như thế. Người tu tịnh độ cũng giống như vậy, do dùng tín nguyện trì danh hiệu Phật, bèn có thể đem cái tâm phàm phu gieo vào biển giác của Phật, cho nên ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu. Muốn nói pháp tu tịnh độ mà không nêu đại lược sự khó khăn của các pháp cậy vào tự lực để liễu thoát, và sự dễ dàng của pháp cậy vào Phật lực vãng sanh này, thì nếu không nghi pháp cũng sẽ nghi chính mình. Nếu có mảy may tâm nghi, sẽ do nghi mà thành chướng. Đừng nói gì không tu, dẫu có tu cũng chẳng thể được lợi ích thật sự rốt ráo. Do vậy phải nói, một pháp tín phải gấp gáp suy cầu, ngõ hầu tạo lòng tin sâu xa đến cùng cực vậy. Nói đến tín, thì phải tin Sa Bà quả thật là khổ, cực lạc quả thật là vui. Sa Bà khổ vô lượng vô biên, nói tóm lại chẳng ngoài tám khổ, tức là sanh, già, bệnh, chết, thương yêu phải xa lìa, oán ghét phải gặp gỡ, cầu không được, ngủ ấm hừng hực. Tám nỗi khổ này dù sang đến cực phẩm hay hèn như ăn mày, ai nấy đều có. Bảy nỗi khổ đầu là quả do đời quá khứ cảm thành. Suy nghĩ kỹ, ắt tự biết, không cần phải viết tường tận, nói nhiều quá tốn bút mực. Cái khổ thứ tám là ngủ ấm hừng hực, chính là hiện tại khởi tâm động niệm, và những hành động nói năng chính là nhân của cái khổ trong vị lai. Nhân quả kéo dắt nhau, nối tiếp không ngừng từ kiếp này sang kiếp khác, không thể giải thoát. Ngũ ấm chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc chính là cái thân do nghiệp báo cảm thành. Thọ, tưởng, hành, thức chính là cái tâm khởi huyễn vọng khi tiếp xúc cảnh. Do những pháp thân tâm huyễn vọng này, bèn khởi hoặc tạo nghiệp nơi sáu trần cảnh, như lửa cháy hừng hực chẳng thể ngưng tắt, nên gọi là xí thạnh, tức cháy hừng hực vậy. Ngoài ra, ấm, tức chữ ấm bộ phụ, có nghĩa là che kín, đồng nghĩa với chữ ấm, cũng có nghĩa là che lấp, thuộc bộ thảo. Do năm pháp này che lấp chân tánh, chẳng thể hiển hiện, như mây dày che khuất mặt trời. Tuy mặt trời tỏa sáng rực rỡ, tròn chẳng bị tổn giảm, nhưng vì mây che nên chẳng chiếu sáng được. Phàm phu chưa đoạn hoặc nghiệp, bị năm ấm này chướng ngăn, mặt trời trí huệ nơi bầu trời chân tánh chẳng thể hiển hiện. Cũng giống như thế, sự khổ thứ tám này là gốc của hết thảy các khổ. Người tu đạo sức thiền định sâu, đối với cảnh giới sáu trần, tròn chẳng chấp trước, chẳng khởi yêu ghét. Từ đây gia công dụng hạnh tiến lên chứng vô sanh, hoặc nghiệp sạch hết, cắt đứt gốc rễ sanh tử. Nhưng công phu này thật chẳng dễ dàng, trong đời mạt đạt được thật khó. Vì thế nên chuyên tu tịnh nghiệp cầu sanh cực lạc, nương về Phật từ lực, vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh thì liên hoa hóa sanh, không có các khổ. Thuần là tướng đồng nam bé trai, thọ như hư không, thân không tai biến. Những cái tên như già, bệnh, chết, vân vân, chẳng còn nghe đến, huống gì thật có. Theo chân thánh chúng, thân cận Di Đà, nước, chim, cây cối đều diễn pháp âm, tùy căn tánh mình do nghe pháp bèn chứng. Thân còn trọn chẳng thể được, huống gì có oán. Nghĩ đến áo bèn có áo, nghĩ ăn bèn có ăn, lầu gác nhà viện đều do bảy báo hợp thành, chẳng nhọc sức người, chỉ là hóa ra. Biến bảy sự khổ nơi Sa Bà thành bảy niềm vui, lại thêm thân có đại thần thông, có đại oai lực, chẳng lìa chỗ mình liền có thể trong một niệm ở khắp trong mười phương thế giới chư Phật, làm các Phật sự, thượng cầu hạ hóa. Tâm có đại trí huệ, có đại biện tài, từ một pháp biết thật tướng của các pháp, tùy cơ thuyết pháp không lầm lạc, dẫu nói bằng ngôn ngữ thế đế, nhưng đều khế hợp diệu lý thật tướng, không có nỗi khổ ngủ ấm hừng hực, hưởng niềm vui thân tâm tịch diệt. Vì thế kinh nói, không có các khổ, chỉ hưởng các sự vui, nên gọi là cực lạc. Sa bà khổ, khổ không nói nổi, cực lạc vui, vui chẳng ví tày. Tin sâu lời Phật, trọn chẳng nghi hoặc mới gọi là chân tín. Chớ nên dùng tri kiến phàm phu ngoại đạo lầm sanh suy lường. Bảo các thứ thù thắng trang nghiêm màu nhiệm trong tịnh độ đều là ngụ ngôn tỷ dụ tâm pháp, chẳng phải là cảnh thật. Nếu có sự thấy biết tà vậy, sai lầm như thế, sẽ mất lợi ích thật sự được vãng sanh tịnh độ, tai hại quá lớn, không thể không biết. Đã biết sa bà là khổ, cực lạc là vui, hãy nên phát tín nguyện thiết thực, nguyện lìa sa bà khổ, nguyện được cực lạc vui, nguyện khẩn thiết như đang té trong hầm xí, mong gấp được thoát ra, lại như đang bị trói buộc trong lao ngục, tha thiết nhớ đến quê nhà, sức mình chẳng thể tự ra, ắt phải cầu người có đại thế lực kéo ra. Hết thảy chúng sanh trong thế giới sa bà đối với cảnh thuận hay nghịch, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, ô uế diệu giác minh tâm sẵn có, khác nào hầm xí không đáy. Đã tạo ác nghiệp, phải chịu ác báo, trải kiếp dài lâu luân hồi lục đạo, không được tha khỏi lao ngục. A-di-đà Phật. Trong kiếp xưa, phát ra 48 nguyện độ thoát chúng sanh, có một nguyện là, nếu có chúng sanh nghe danh hiệu ta, cầu sanh nước ta, dẫu chỉ 10 niệm, nếu như chẳng sanh, chẳng lấy chánh giác. A-di-đà Phật, thệ nguyện độ sanh, nếu chúng sanh chẳng cầu tiếp dẫn, Phật cũng chẳng làm gì được. Nếu chí tâm xưng danh, thệ cầu xuất ly sa bà, không ai chẳng được Phật rủ lòng từ nhiếp thọ. A-di-đà Phật, có đại thế lực, cứu được người trong hầm xí không đáy, trong lao ngục không tha, ngay đó được xuất ly, đều được đặt yên nơi quê nhà cực lạc vốn có, khiến được nhập Phật cảnh giới, thọ dụng giống như Phật. Muốn sanh Tây Phương, trước hết phải có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha. Nếu không có lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, dẫu có tu hành, chẳng thể cảm ứng đạo giao cùng Phật, chỉ được phước báo nhân thiên và thành cái nhân đắc độ trong tương lai mà thôi. Nếu tín nguyện đầy đủ, thì vạn người tu, vạn người về, không sót một ai. Tổ Vĩnh Minh nói, vạn người tu, vạn người về, là chỉ những người có đủ tín nguyện, đã có đủ lòng tin chân thành nguyện thiết tha, nên lấy niệm Phật làm chánh hạnh, dùng tín nguyện để dẫn đường. Niệm Phật là chánh hạnh. Ba thứ tín, nguyện, hạnh là tông yếu của pháp môn niệm Phật. Có hạnh nhưng không tín nguyện, chẳng thể vãng sanh. Có tín nguyện, không hạnh, cũng chẳng thể vãng sanh. Ba thứ tín, nguyện, hạnh đầy đủ không khuyết, quyết định vãng sanh. Được vãng sanh hay không hoàn toàn do tín nguyện có hay không, phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn. Nói đến chánh hạnh niệm Phật thì tùy theo sức mình mà lập, chẳng được chấp cố định một pháp. Nếu như thân không bận việc, cố nhiên phải từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, động tịnh, mặc áo ăn cơm, đại tiện tiểu tiện, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, giữ cho một câu hồng danh thánh hiệu này chẳng lìa tâm miệng. Nếu khi tắm táp, súc miệng thanh tịnh xong, mũ áo chỉnh tề, và ở nơi thanh khiết, thì niệm ra tiếng hoặc niệm thầm đều được. Lúc ngủ nghỉ lõa lồ tắm rửa, đại tiểu tiện, và lúc đến những nơi ô uế không sạch, chỉ nên thầm niệm, chớ nên niệm ra tiếng. công đức niệm thầm cũng giống như vậy. Niệm ra tiếng là không cung kính, chứ không phải là ở những nơi, những lúc ấy không được niệm Phật. Phải biết, trong những nơi, những lúc ấy không được niệm ra tiếng. Thêm nữa, lúc nằm, nếu niệm ra tiếng, chẳng những không cung kính mà còn đến nỗi bị tổn khí, không thể không biết. Tuy là trường thời niệm Phật không gián đoạn, nhưng cần phải vào lúc sáng sớm, hướng về Phật lễ bái xong, trước hết niệm kinh A-di-đà một biến, niệm chú vãng sanh ba biến, liền niệm bài kệ tán Phật, A-di-đà Phật thân kim sắc. Niệm xong, niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật. Tiếp đó chỉ niệm 6 chữ Nam Mô A-di-đà Phật, hoặc là 1.000 tiếng, hoặc 500 tiếng, nên vừa đi vừa nhiễu vừa niệm. Nếu không tiện nhiễu, thì quỳ hoặc ngồi, hoặc đứng niệm đều được. Lúc niệm sắp xong, trở về chỗ quỳ, niệm Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, mỗi danh hiệu 3 lần, rồi mới niệm bài Tịnh Độ Văn để phát nguyện hồi hướng vãng sanh. Niệm bài Tịnh Độ Văn thì phải theo văn nghĩa mà phát tâm. Nếu chẳng y theo văn nghĩa mà phát, sẽ trở thành uổng công đọc văn suông, chẳng được lợi ích thật sự. Đọc Tịnh Độ Văn xong, niệm Tam Quy Y, lễ bái lui ra. Đấy là công khóa buổi sáng, buổi tối cũng giống như vậy. Nếu muốn lễ bái nhiều hơn, thì trong lúc niệm Phật, lúc trở về chỗ thì ngoài việc lễ Phật bao nhiêu đó, lúc xưng danh hiệu Bồ Tát 9 lần, bèn lễ 9 lại. Lễ xong bèn phát nguyện hồi hướng, hoặc sau khi niệm xong công khóa, bèn lễ bái, miễn sao thuận tiện cho mình đều được, nhưng phải khẩn thiết chí thành. Chẳng được láo nháo qua loa, bồ đoàn không được quá cao, nếu cao sẽ thành ra không cung kính. Nếu công việc đa đoan, hầu như không rảnh rỗi, nên vào lúc sáng sớm súc miệng xong, nếu có tượng Phật bèn lạy 3 lạy, đứng ngay ngắn chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hết 1 hơi là 1 niệm. Niệm đến 10 hơi, bèn niệm bài Tiểu Tịnh Độ Văn, hoặc chỉ niệm 4 câu kệ, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Niệm Phật xong, lễ Phật 3 lạy rồi lui. Nếu không có tượng Phật, thì hướng về Tây xá bái, chiếu theo cách trên để niệm. Đây gọi là pháp môn thập niệm, do Ngài Từ Vân sám chủ đời Tống, vì hàng vua quan quá bận rộn chánh sự, không rảnh rỗi tu trì mà lập ra. Vì sao phải niệm hết 1 hơi? Do chúng sanh tâm tán, lại không rảnh rỗi để chuyên niệm. Lúc niệm như thế, mượn hơi thở nhiếp tâm, tâm tự chẳng tán. Nhưng phải tùy theo hơi thở dài ngắn, chẳng được cưỡng niệm cho nhiều. Hễ cưỡng niệm sẽ bị tổn khí, lại chỉ được niệm 10 niệm, chẳng được niệm 20, 30 hơi. Niệm nhiều cũng tổn khí, do tán tâm niệm Phật khó được vãng sanh, nên pháp này có thể làm cho tâm quy một chỗ, nhất tâm niệm Phật quyết định vãng sanh. Số câu niệm tuy ít, nhưng công đức khá sâu, kẻ cực nhàn hay cực bận đều có pháp riêng, còn kẻ nửa nhàn nửa bận, hãy tự châm chước thời gian để định pháp tắc tu trì. Lại nữa, người niệm Phật đối với mỗi sự phải giữ lòng trung hậu, khoan thứ, tâm luôn đề phòng lỗi hại, biết lỗi liền sửa, thấy điều nghĩa ắt làm mới hợp với Phật. Người như thế quyết định vãng sanh, nếu không như thế là trái nghịch Phật, quyết khó cảm thông. Lại phàm lễ bái đọc tụng kinh điển Đại Thừa, và làm hết thảy những chuyện có ích cho đời, cho người, đều đem chuyện đó hồi hướng Tây Phương. Chẳng nên chỉ đem việc niệm Phật hồi hướng Tây Phương, còn những công đức khác hồi hướng cho phước báo thế gian. Làm vậy, niệm chẳng quy nhất, sẽ khó vãng sanh. Phải biết người thật sự niệm Phật, chẳng cầu phước báo thế gian, mà tự được phước báo thế gian, như trường thọ, không bệnh, gia đình yên vui, con cháu phát đạt, các duyên như ý, vạn sự cát tường, vân vân. Nếu cầu phước báo thế gian, chẳng chịu hồi hướng vãng sanh, thì phước báo thế gian đạt được, lại thành hèn kém. Do tâm không chuyên nhất, vãng sanh lại càng khó quyết định. Pháp môn niệm Phật này, kinh điển Đại Thừa trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật, thảy đều tán dương. Trong kinh Tiểu Thừa tuyệt chẳng nhắc đến. Có kẻ không thông giáo lý, chê pháp này là Tiểu Thừa, thật là vô tri tà thuyết, chớ nên nghe theo. Là những lời nói trong những đàn cầu cơ, đa phần là những linh quỷ dựa theo kiến thức của người cầu cơ mà nói ra. Nếu nói về đạo lý thế gian, may ra chúng còn biết nhiều, chứ bàn về Phật Pháp thì không phải là điều chúng tự biết, bèn đặt ra lời đồn đãi sằng bậy, như cuối sách Kim Cang Trực Giải, in kèm bảo hiệu của tiên thiên cổ Phật, chính là diệt huệ mạng, là mù con mắt chánh pháp của người khác, là lời tồi tệ cực ác khôn sánh, đem sách ấy thí cho người thì tội lỗi vô lượng. Số 20, thư gửi cư sĩ Tâm Nguyện, viết thay cho bạn. Tâm là chủ của thân, là tông của muôn pháp, thuận theo sẽ mau thành bồ đề, trái nghịch, ắt phải chìm mãi trong sanh tử. Hết thảy chúng sanh mê trái bổn tâm, đuổi theo vọng cảnh, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, luân hồi trong lục đạo, ngục lặn trong tam giới, trải kiếp dài lâu không thể xuất ly. Ông đã phát tâm quy y Tam Bảo, làm đệ tử Phật, hãy nên phát tứ hoằng thệ nguyện của Bồ Tát, tự lợi lợi tha. Tứ hoằng thệ nguyện là: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phải biết, tứ hoằng thệ nguyện này chính là thệ gốc của hết thảy tam thế chư Phật. Hằng ngày ông khởi tâm động niệm phải hợp với nguyện này. Nếu hợp, hãy mở rộng cho viên mãn. Nếu chẳng hợp, hãy đoạn trừ cho hết sạch. Muốn lợi tha, trước hết phải tự lợi. Nếu chính mình không xuất sanh tử trước, sao có thể độ chúng sanh thoát sanh tử? Ví như người đang chết chìm trong biển, chẳng thể cứu người khác bị chết đuối trong biển. Như Lai nói ra vô lượng vô biên pháp môn liễu sanh thoát tử, chỉ có mỗi một pháp môn tịnh độ, hạ thủ dễ dàng, thành công cao, dùng sức ít, đạt hiệu quả nhanh. Nếu muốn thành tựu ngay trong đời này, mà bỏ pháp này, sẽ chẳng có cách nào cả. Nói đến pháp tịnh độ, thì phải sanh tín, phát nguyện, niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu quả thật tín nguyện chân thành khẩn thiết, nhất tâm niệm Phật, đến lúc lâm chung quyết định được Phật tiếp dẫn vãng sanh cõi ấy. Đã được vãng sanh, liền tạ từ xác phàm, cao dự dòng thánh, thấy Phật nghe Pháp, chứng vô sanh nhẫn, thần thông trí huệ chẳng thể nghĩ bàn. Rồi lại nương theo bổ nguyện trở vào Sa Bà, dùng đủ mọi phương tiện độ thoát chúng sanh, như Quán Thế Âm Bồ Tát. Nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy mà thuyết pháp, khiến cho khắp hết thảy chúng sanh đồng thoát sanh tử, cùng thành Phật đạo, rồi mới viên chứng tâm diệu chân như chính mình sẵn đủ. Như thế mới là rốt ráo, khế hợp tứ hoằng thệ nguyện của Bồ Tát, với 48 nguyện của A-di-đà Phật và 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Ý nghĩa của tâm nguyện là như vậy, Nếu có thể nhìn vào danh, nghĩ đến ý nghĩa, ra sức thực hành, thì có thể gọi là bậc trượng phu lỗi lạc, sen mọc trong lửa, là con thật sự của Đức Như Lai, là đích tôn của Đại Sĩ. Hãy gắn lên, hãy cố lên. Số 21. Thư gửi cư sĩ về Cẩm Châu. Ông này do nhà hàng xóm cháy lan qua, nên nhà cửa của cải mất sạch, vợ kinh hãi thành bệnh, vì thế tâm thần mê loạn như say như cuồng. Kinh Pháp Hoa dạy, ba cõi không yên, ví như nhà lửa, các khổ dãy đầy, rất đáng kinh sợ. Do trời muốn thành tựu người, nên có khổ có vui, có nghịch có thuận, có họa có phước, vốn không nhất định. Chỉ cần người trong cuộc có con mắt thông suốt, khéo hiểu ý trời, thì không khổ, không vui, không nghịch, không thuận, không họa, không phước vậy. Do vậy, quân tử vui theo mạng trời, trên chẳng oán trời, dưới chẳng hận người, tùy ngộ nhi an, không lúc nào không tự tại tiêu dao. Do vậy, tố phú quý, hành hồ phú quý. Tố có nghĩa là hiện tại, hành có nghĩa là thông dong nhàn hưởng. Hễ giàu, thời chu cấp kẻ bần cùng. Hễ quý hiển, bèn tận trung với vua, yêu dân tận bổn phận phú quý. Ấy gọi là tố phú quý, hành hồ phú quý. Tố bần tiện, hành hồ bần tiện. Nếu nhà không dư dật, thân chưa làm quan, thì giữ khí tiết thanh bần, chẳng dám làm bậy. Tố di địch, hành hồ di địch. Nếu tận trung mà bị sàm tấu, bị biếm ra nơi xa, như các vùng Vân Nam, Quý Châu, Lưỡng Quảng, Hắc Long Giang, vân vân, thì tâm bình khí hòa, chẳng oán vua, chẳng hận kẻ sàm bán, tự sống như người nơi ấy. Tố hoạn nạn, hành hồ hoạn nạn. Hoặc có thể chẳng những bị biếm trước, lại còn bị xử tội, nhẹ thì đánh đập, giam cầm, nặng thì chém đầu, phân thây, hoặc đến nỗi diệt môn, vẫn chẳng oán vua, chẳng hận gian đảng, cũng như chính mình đáng bị như thế. Đối với hoạn nạn do người gây ra còn như thế, huống chi những hoạn nạn do trời giáng xuống, há oán hận ư? Người như vậy được người yêu thương trời hộ trì, trong đời này hoặc trong đời sau, hoặc là đời con cháu, quyết định được hưởng phước báo vô cùng để xứng với đức ấy. Cư sĩ tuy có tư chất ham làm lành, nhưng chưa rõ lý tột cùng của Nho và Phật. Vì thế, vừa gặp nghịch cảnh bèn đâm ra cuồng loạn. Nay tôi khuyên rằng, rộng dày, cao minh nhất trong thế gian, không gì hơn thiên địa, nhật nguyệt. Mặt trời đứng bóng rồi chên, trăng tròn rồi khuyết, bờ cao thành hang, hang sâu thành vách núi, biển xanh biến thành ruộng dâu biến thành biển xanh. Xưa nay, người đạo cao đức trọn vẹn nhất, không ai bằng Khổng Tử, thế mà còn bị tuyệt lương nơi đất trần, bị vây nơi đất khuôn, chu du liệt quốc, rốt cuộc không gặp được minh quân. Chỉ có một người con, tuổi mới 50, liền bị chết mất. May còn một cháu nối dõi. Tính trở xuống, thì Nhan Uyên đoản mạng, Nhiễm Bá Ngưu cũng đoản mạng, Tử Hạ bị mù, Tả Khâu Minh cũng bị mù, Khuất Nguyên tự trầm dưới sông. Khuất Nguyên tận trung bị dèm pha, sau Sở Hoài Vương bị vua Tần bắt giữ, khôn ngăn ưu phẫn, không làm gì được, ngày mùng 5 tháng 5 tự trầm nơi sông Mịch La. Tử Lộ bị bầm vụn. Tử Lộ làm quan nước Vệ, Vệ Khoái Quý và con toan chiếm nước, Tử Lộ bị chết trong nạn ấy, bị quân địch băm vụn ra. Nhiễm Bá Ngưu tên thật là Nhiễm Canh, là người được Khổng Tử ngợi khen về đức hạnh. Khi Nhiễm Canh bị mù, Khổng Tử đến thăm, cầm tay than, là số mạng vậy. người như thế này mà bị mù là vì số mạng vậy. Tử Hạ, tên thật là Bốc Thương, tự là Tử Hạ. Sau khi Khổng Tử mất, ông lui về Tây Hà dạy học. Con chết, ông khóc đến mù mắt. Tả Khâu Minh, người thời Xuân Thu, làm quan thái sử nước Lỗ. Ông giám định nhuận sắc tác phẩm Xuân Thu, nên bản ấy được gọi là Tả Thị Xuân Thu, thường gọi tắt là Tả Truyện. Khi về già, ông bị mù. Tử Lộ tên thật là Trọng Do, tự Tử Lộ hoặc Quý Lộ, là đệ tử của Khổng Tử, tánh hiếu dũng, thờ cha mẹ rất có hiếu, thường đi đội gạo thuê cả trăm dặm để có tiền phụng dưỡng cha mẹ. Ông là một trong số 24 gương hiếu tử trong tác phẩm Nhị Thập Tứ Hiếu Diễn Ca của Lý Văn Phúc. Ông có tài ca trị, nên thoạt đầu làm quan nước Lỗ, rồi sang làm quan nước Vệ. Thiên địa nhật nguyệt còn chẳng thể thường hằng bất biến. Đại thánh đại hiền cũng chẳng thể chỉ có thuận không nghịch, chỉ vui theo mạng trời, thì không có chuyện gì chẳng an vui. Lại được trăm ngàn đời sau, từ thiên tử cho đến thứ dân, không ai không ngưỡng mộ. Nếu luận theo tình cảnh khi ấy, tợ hồ họ vô phước. Nhưng nếu luận trên mức độ được truyền tụng hậu thế, thì không ai có phước bằng họ được. Người sống trong thế gian, nghĩ ngàn lối, tính muôn bề, đặt bày mọi cách, xét đến rốt ráo, chẳng qua là để nuôi thân miệng, để lại của cải cho con cháu mà thôi. Nhưng thân thì vải thô cũng đủ che mình, cần gì phải lụa là the đoạn. Miệng thì canh rau đủ nuốt trôi cơm, cần gì phải cá thịt hải sản. Con cháu thì hoặc là đọc sách, hoặc cày ruộng, hoặc buôn bán tự nuôi được thân, cần chi phải giàu có trăm vạn. Vả nữa, từ cổ đến nay, những kẻ mưu cầu phú quý muôn đời cho con cháu, ai bằng Tần Thủy Hoàng, thôn tính lục quốc, đốt sách chôn học trò, thâu binh khí thiên hạ, đúc thành chuông lớn, không chuyện gì chẳng nhằm làm cho nhân dân ngu yếu chẳng thể nổi dậy. Nào biết, Trần Thiệp vừa khởi, quần hùng đua nhau, sau khi nhất thống chưa đầy 12-13 năm, bèn đến nỗi thân chết nước tan, con cháu bị giết sạch hết, khác nào cắt cỏ trừ rễ, nào còn sót gì? Đấy là muốn cho con cháu yên vui, lại đến nỗi làm chúng mau chết sạch. Thời Hán Hiến Đế, Tào Tháo làm thừa tướng, chuyên đoạt uy quyền. Những việc hắn làm không gì chẳng nhằm làm suy yếu quyền thế nhà vua, tăng thêm quyền lực cho bản thân. Muốn khi mình chết đi, con mình sẽ làm vua. Kịp đến khi chết, Tàu Phi bèn soán ngôi. Xác cha chưa liệm, Tàu Phi đã dời hết cả phi tần đưa sang cung mình. Tháo chết đi, mãi mãi đọa trong ác đạo, đến hơn 1.400 năm sau, nhằm đời Càn Long nhà Thanh. Tại Tô Châu, có người giết heo, moi gan phổi ra, thấy đề hai chữ Tào Tháo. Xóm giềng có kẻ trông thấy sợ hãi vô cùng, liền lập tức xuất gia, pháp danh là Phật An, nhất tâm niệm Phật, liền được vãng sanh Tây Phương. Chuyện này được ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Ôi Tào Tháo phí sạch tâm cơ, vì con bày mưu. Dù làm hoàng đế, nhưng chỉ được 45 năm, nước liền diệt vong. Nhưng hằng ngày cùng Tây Thục, Đông Ngô tranh chấp, có ngày nào được an lạc đâu. Sau đó, như hai nhà Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy và Lương, Đường, Tấn, Hán, Châu, thời Ngũ Đại, đều chẳng dài lâu. Tây Tấn, năm 266 đến năm 316. Do Tư Mã Viên thành lập, đến thời Tấn Nguyên Đế, Tư Mã Duệ, chư hầu nổi dậy, phải dời đô sang Đông, gọi là nhà Đông Tấn, truyền đến đời Tấn Phế Đế, bèn bị diệt vong, năm 369, vừa đúng 103 năm. Nam Triều, nhà Lưu Tống truyền được 59 năm. Năm 420, đến 478. Nhà Tiêu Tề truyền được 23 năm, 479 đến 501. Nhà Tiêu Lương của Lương Võ Đế truyền được 55 năm, 502 đến 556. Nhà Trần được 32 năm, 557 đến năm 588. Nhà Tùy 29 năm, 589 đến 617. Thời Ngũ Đại gồm nhà Hậu Lương truyền được 16 năm, 907 đến 922. Nhà Hậu Đường 13 năm, 923 đến 935. Nhà Hậu Tấn 11 năm, 936 đến 946. Và nhà Hậu Châu 9 năm, 951 đến 959. Tự Trung chỉ có nhà Đông Tấn dài nhất cũng chỉ được 103 năm. Những triều đại khác hoặc 2-3 năm, hoặc 8-9 năm, 10-20 năm, 40 năm, 50 năm liền bị diệt vong. Đấy chỉ mới kể những triều đại chánh thống, chứ còn những kẻ chiếm cứ bừa bãi, tiếm xưng ngụy quốc, số lượng càng nhiều, thời gian tồn tại càng ngắn hơn nữa. Xét đến cái tâm ban đầu, không ai không muốn cho con cháu được phú quý tôn vinh. Nhìn vào hiệu quả thật sự, trái lại khiến cho con cháu gặp phải kiếp nạn tru lục, diệt môn tuyệt hộ. Dù quý như thiên tử, giàu khắp bốn biển, còn chẳng thể khiến cho con cháu đời đời hưởng phước, huống hồ kẻ phàm phu hèn mọn. Từ vô lượng kiếp đến nay đã tạo ác nghiệp dày hơn đại địa, sâu quá biển cả, há có thể giữ cho gia đạo thường hưng thạnh, có phước không tai ương được ư? Phải biết, vạn pháp trong thế gian đều là hư giả, trọn không chân thật, như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng, như sương, như chớp, như ánh trăng trong nước, như hoa đốm trên hư không, như ánh nước gợn khi trời nắng, như thành Càn Thác Bà. Phạn ngữ Càn Thác Bà, hán dịch là Tầm Hương, chính là nhạc thần của thiên đế, thành của họ huyễn hiện không thật, thế tục thường gọi là thần lâu hải thị, tức lầu sò chợ biển, chính là nó đấy. Chỉ một niệm tâm tánh của chính mình hằng cổ hằng kim, chẳng biến chẳng hoại. Dẫu không biến hoại, nhưng thường tùy duyên, hễ ngộ tịnh duyên bèn thành thanh văn, thành duyên giác, thành Bồ Tát, thành Phật. Do công đức có cạn sâu, nên quả vị có cao thấp. Hễ mê nhiễm duyên, bèn sanh lên trời, sanh trong nhân gian, đọa vào tu la, đọa trong súc sanh, đọa vào ngạ quỷ, đọa xuống địa ngục. Do tội phước có nặng nhẹ, nên khổ vui có dài ngắn. Nếu là người không biết Phật Pháp, thì không biết phải nên làm như thế nào. Ông đã sùng kính Phật Pháp, sao chẳng do nghịch cảnh này, thấy thấu suốt tướng thế gian, bỏ duyên mê nhiễm, ngộ theo tịnh duyên, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Từ đây vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi lục đạo, cao chứng quả vị tứ thánh. Há chẳng phải là nhân họa nhỏ này mà thường hưởng phước to ư? Lại mịt mờ chẳng rõ như say như cuồng. Nếu như lo nghĩ quá độ, đến nỗi tán thân mất mạng, sẽ bao kiếp dài lâu khó thoát khỏi luân hồi. Lại còn vợ yếu con côi, lấy gì tự lập? Vốn muốn tự lợi lợi người, lại trở thành tự hại hại người. Chữ người ở đây chỉ vợ con, sao lại ngu si đến nỗi như thế? Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ gặp ác quả nên đoạn trừ sẵn ác nhân. Do vậy, tội chướng tiêu diệt, công đức viên mãn, mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sanh thường gây nhân ác, muốn tránh quả ác, như dưới mặt trời toan trốn bóng, uổng công nhọc nhằn rong ruổi. thường thấy kẻ ngu vô tri vừa làm chút điều lành nhỏ nhoi, bèn mong phước to, vừa gặp nghịch cảnh bèn nói làm thiện mắc họa không có nhân quả. Từ đó lui hối cái tâm ban đầu, quay ngược lại phỉ báng Phật Pháp. Nào biết ý chỉ sâu huyền, báo thông ba đời, chuyển biến do tâm. Báo thông ba đời, có nghĩa là đời này làm thiện làm ác, ngay đời này được phước mắc họa, đó gọi là hiện báo. Đời này làm thiện làm ác, ngay trong đời sau hưởng phước mắc họa, đó gọi là sanh báo. Đời này làm thiện làm ác, đến đời thứ ba hoặc đời thứ tư, hoặc mười trăm ngàn vạn đời, hoặc đến vô lượng vô biên kiếp sau mới hưởng phước mắc họa, đó gọi là hậu báo. Hậu báo sớm trễ không nhất định, hễ gây nghiệp quyết định không thể không thọ báo. Chuyển biến do tâm là ví như có người tạo ác nghiệp sẽ vĩnh viễn đọa địa ngục, chịu khổ bao kiếp dài lâu. Về sau, người ấy sanh lòng hổ thẹn lớn lao, phát đại bồ đề tâm, cải ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, tự hành dạy người cầu sanh Tây Phương. Do vậy, đời này hoặc bị người khác khinh rẻ, hoặc bị chút bệnh khổ, hoặc bị bần cùng đôi chút, hoặc gặp hết thảy chuyện chẳng như ý, cái nghiệp vĩnh viễn đọa địa ngục bao kiếp chịu khổ dài lâu đã trót tạo trước kia, nay liền tiêu diệt, lại còn có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Kinh Kim Cang dạy, nếu có người thọ trì kinh này, bị người khác khinh rẻ là do tội nghiệp đời trước của người ấy, đáng lẽ đọa ác đạo, vì đời này bị người khác khinh rẻ, nên tội nghiệp đời trước bèn tiêu diệt, sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy chính là ý nghĩa chuyển biến do tâm vậy. Người đời vừa gặp chút tai ương, nếu không oán trời thì cũng trách người, trọn chẳng có ý tưởng trả nợ, sanh lòng hối tội. Phải biết, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trồng cỏ dại chẳng thể được hạt thóc ngon, trồng gai góc mong chi thóc nếp. Làm ác mà được phước là do đời trước tài bồi sâu xa, nếu không làm ác, phước còn lớn hơn nữa. Ví như con cháu nhà giàu có, ăn uống phung phí, xài vàng như đất, nhưng không đến nỗi đói rét là do vàng nhiều. Nếu cứ ngày ngày như thế, dẫu giàu có đến trăm vạn, chẳng mấy năm sẽ nhà tan người chết, hết sạch sành sanh. Làm lành mắc họa là do tội nghiệp đời trước sâu dày, nếu không làm lành, tai ương càng lớn hơn. Ví như kẻ phạm tội nặng, chưa kịp xử phạt, lại lập công nhỏ, do công nhỏ nên chưa được tha hoàn toàn, đổi tội nặng thành tội nhẹ. Nếu có thể ngày ngày lập công, do công nhiều thành lớn nên tội hết được tha miễn, lại còn được phong hầu bái tướng, thế tập tước vị tồn tại mãi cùng đất nước. Tước vị của cha, con trưởng được kế thừa, thường gọi là tập ấm. Đại trượng phu sống trong thế gian, nên có tri kiến vượt trội, há để vật ngoài thân phiền lụy, hủy hoại thân mình. Ví như vàng ngọc đầy nhà, cường đạo lại cướp, chỉ nên bỏ đó trốn lẹ, há nên giữ của đợi chết ư? Bởi lẽ, vàng ngọc tuy quý, nhưng so với thân mạng vẫn hèn kém hơn. Đã chẳng thể toàn vẹn đôi bề, chỉ có thể bỏ vàng ngọc để toàn thân mạng. Tài vật của ông đã cháy hết, buồn suông ích gì? Chỉ nên tùy duyên sống qua ngày, dốc hết sức niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì trong đời vị lai, vĩnh viễn lìa khỏi các khổ, chỉ hưởng các sự vui. Như thế thì do nạn lửa này, bèn thành đạo vô thượng. Phải cảm ơn báo đức còn không xuể, há lại oán hận buồn phiền như thế chăng? Xin hãy đem lời tôi suy nghĩ cặn kẽ, ắt sẽ được gỡ rối giải thoát, như vẹt mây mù thấy được mặt trời. Từ đây, tai ương biến thành người dẫn đường tốt lành, chuyển ngay nóng bức thành mát mẻ. Nếu cứ chấp mê không ngộ, ắt sẽ phát điên phát cuồng, bổn tâm bị mất, tà ma dựa thân, dẫu ngàn đức Phật xuất thế cũng không cách nào giúp được ông.